Làm việc tại Tổng Công ty May 10 từ năm 2010, chị Phùng Thị Hạnh, công nhân cụm RAP 2, xí nghiệp Sơmi Hà Nội, luôn nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề để nâng hiệu suất công việc, đồng thời cố gắng học hỏi tay nghề từ những người đi trước có kinh nghiệm để đạt hiệu quả công việc tốt hơn. Theo chị Hạnh, bí quyết để chị có thể là người dẫn đầu về năng suất tại đơn vị có hơn 12.000 lao động này đó là:
nếu từng doanh nghiệp, từng người lao động luôn nỗ lực hàng ngày, phải thường xuyên học hỏi, trau dồi kỹ năng, tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ. Chỉ khi có năng suất cao, chúng ta mới có cơ hội nâng cao thu nhập, giảm giờ làm việc để chăm sóc gia đình và tái tạo sức lao động.
Tổng Công ty May 10 hàng năm xuất khẩu khoảng 30 triệu sản phẩm quy chuẩn tới nhiều thị trường khó tính trên thế giới và trong nước, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 12.000 lao động. Ngành may mặc đang là ngành cạnh tranh rất gay gắt, không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn cả thị trường trên thế giới. Do đó, đơn vị này luôn xác định chủ động học tập, nâng cao trình độ là một nhiệm vụ tiên quyết, xuyên suốt và liên tục từ lãnh đạo cán bộ quản lý cho đến công nhân viên. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho biết.
Chúng tôi đầu tư rất mạnh mẽ vào cái đội ngũ nguồn nhân lực cũng như là các phần mềm chuyển đổi số, những cái thiết bị hiện đại khác. Bên cạnh những cái phần mềm thiết kế 3D cho sản xuất, chúng tôi đã đầu tư hai cái phần mềm thiết kế 3D cho cái công tác thiết kế để chúng tôi phục vụ cái mô hình chuyển đổi sản xuất từ gia công đơn thuần sang cái hình thức là ODM, mua đất bán đoạn. Thì đây cũng là một trong những bước đánh dấu rất lớn của Tổng Công ty May 10 chúng tôi về nâng cao hàm lượng chất xám hay là nâng cao cái giá trị.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới thì năng suất lao động của Việt Nam năm 2022 chỉ bằng 11,4% so với Singapore, 35,4% so với Malaysia, 64,4% so với Thái Lan và 79% so với Indonesia. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Dự báo và Phân tích Kinh tế Ban Kinh tế Trung ương cho rằng năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam còn quá thấp, do đó cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ về môi trường kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực như đất đai, vốn tri thức, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Trọng tâm của chính sách kinh tế trong giai đoạn 2021-2030 nên tập trung vào ngành chế biến chế tạo, vì đây là khu vực động lực thúc đẩy năng suất lao động cả nền kinh tế. Chỉ khi năng suất lao động của ngành chế biến chế tạo tăng lên thì mới có thu nhập tăng thêm để chi tiêu cho ngành dịch vụ, qua đó làm tăng năng suất lao động ngành dịch vụ. Hay nói một cách khác, năng suất lao động ngành dịch vụ phải là phái sinh theo đi theo ngành chế biến chế tạo.
Bên cạnh đó, theo phân tích của tiến sĩ Phạm Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chế độ lương thưởng phúc lợi thỏa đáng là động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Bởi lẽ chỉ khi thu nhập người lao động đủ để trang trải những chi phí sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống, thì người lao động mới có thể sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.
Mức lương tối thiểu chính là sàn an sinh xã hội và là quyền cơ bản của con người. Mức lương tối thiểu thỏa đáng không chỉ đảm bảo trang trải chi phí cơ bản cần thiết cho người lao động và gia đình như là thực phẩm đủ dinh dưỡng, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, quần áo, đi lại, giáo dục, quan hệ xã hội, để tiền lương thực sự là động lực tăng năng suất.
Bên cạnh đó, nhiều người lao động và cán bộ công đoàn cũng đề xuất thêm nhiều giải pháp để nâng cao năng suất lao động quốc gia nữa, như là tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội đến năm 2030 đạt 60% như kế hoạch đề ra, quan tâm hơn chính sách phúc lợi nhà ở, trường học, bệnh viện đáp ứng mong mỏi của người lao động. Mong muốn của người lao động là chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội đi kèm với cơ sở hạ tầng về trường học, bệnh viện và các tiện ích cơ bản khác, để người lao động thu nhập thấp đạt được mong mỏi lâu nay là sở hữu căn nhà riêng của mình, an cư lạc nghiệp trong những năm tới.